với cái không thật, gọi là thực tướng, tức là cái tướng thật. Quý vị thấy dùng cái chữ thật chứ không có dùng chữ giả. Mà nói tướng đó, thì có thể là giả. Phàm phu chúng ta đó quý vị, mình nhìn quanh nhìn quất, tất cả cái tướng ở bên ngoài là giả hay là thật? Giả hay thật? Không, quý vị nói thiệt, giả hay thật? Giả. Lúc nào quý vị cũng thấy giả hay khi thấy thiệt, khi thấy giả? Hả? Không, tôi hỏi thật. Bây giờ nhìn quanh nhìn quất, quý vị thấy nói, tôi hỏi là có thật hay có giả? Quý vị nói giả. Phải không? Giả. Nhưng mà cái mình thấy như vậy để quý vị phải rất là tốt, bước đầu của sự giác ngộ. Nhưng mà cái khổ là mình thấy giả, lâu lâu mình mới thấy giả là. Tại cái có ông thầy, có huynh đệ nào hỏi thì mình sực mình nhớ thì à giả. Còn bình thường thì sao? Bình thường thì mình thấy thiệt. Có phải vậy không? Cái đó là cái cửa tục đặc của mình. Mà thực sự là giả quý vị. Là giả. Tại sao là giả? Bởi vì nó có nhiều duyên nó hợp lại mà thành. Quý vị thấy nó không có thiệt, tự tánh nó không có thật. Còn trong đạo Phật á, ví như cái thật với cái giả như vậy thì quý vị, ví dụ quý vị thấy cái đèn, cái bóng đèn ha? Rồi có thể bóng đèn tròn, có thể bóng đèn dài, có thể nhiều hình thức. Vậy thì quý vị thấy cái micro ví dụ như vậy, cái bóng đèn ví dụ như vậy, thì tất cả những thứ đó đó quý vị đều có một cái giống nhau và có những cái khác nhau. Có cái gì giống và cái gì khác? Cái hình tướng đó quý vị thì đều khác nhau hết. Có phải không? Nó do cái này, nó do cấu tạo như vậy, cái kia nó do cấu tạo cái khác. Nhưng mà có một cái nó giống nhau là phải có điện mới dùng được. Và cái điện đó quý vị thì mình thấy được không? Thấy được cái điện không? Không thấy được cái điện. Nhưng mà mình biết có điện là bởi vì nhờ cái hiển hiện của nó qua cái sự hoạt dụng của nó. Quý vị thấy ha, cái đèn bật sáng lên mình biết là có điện. Còn để không mình không thấy điện. Như vậy thì nhờ cái tướng trạng sáng của ngọn đèn á, mình mới biết được là bên trong có điện. Nhờ cái tiếng, cái micro này nó phát được âm thanh á, thì mình mới biết được rằng nó có điện bên trong. Nó có nhờ cái luồng điện đi qua. Như vậy cho nên mới dùng một chữ thật. Thì cái sự, cái thực ra đây đó quý vị, tức là cái tánh thể mà dùng khéo chút vậy thôi, dùng là thực tướng. Bởi vì chúng sinh hay chạy vào tướng. Mình á, Đức Phật biết cái bệnh của phàm phu, cái bệnh của mình á là mình hay nương vào tướng. Mà thật sự đối với chúng ta mà không có tướng thì mình không đi tới đâu được hết trơn. Nếu mà có nhiều người nói rằng giảng kinh Bát Nhã rồi phá tướng tu không được, thì tôi thấy rằng nếu mà học kinh Bát Nhã mà nói rằng mình không có chấp tướng đó quý vị, không làm gì hết, tức là mình sao mà có chỗ gì. Cũng chấp nữa, mà chấp cái không. Vậy thì riêng cái người tu Bát Nhã, mặc dầu thấy tướng là giả, thấy tướng là giả chứ gì, nhưng vẫn dùng tướng để mượn cái giả đem theo cái chân. Biết nó là giả, biết nó là giả nhưng mà vẫn dùng. Biết cái thân mình là giả chứ gì, nhưng mà vẫn ăn, vẫn uống, vẫn tu. Thì cái thực tướng á, cổ đức thực tướng là như vậy, giải thích là thực tướng là vô tướng, vô bất tướng. Cái thực tướng là không phải là tướng mà không phải là không tướng. Không phải là tướng mà không phải là không tướng. Bây giờ tại sao mà không phải là tướng, không phải là không tướng? Quý vị nghĩ sao? Tôi lấy thí dụ cái bình hoa chứ gì. Bình hoa, quý vị thấy trên mặt bình hoa đúng không nè? Không nè. Rồi. Mà nếu nói là không phải là tướng và không phải là không tướng á, tức là mình nói rằng không phải là hoa mà không phải là không hoa. Quý vị nói được không? Tôi nói, tôi nhìn bình này, tôi nói là không phải là hoa. Quý vị nói sao? Quý vị nói sao? Có hai mệnh đề. Không phải cái bình này không phải là bình hoa. Cái mệnh đề thứ nhất. Cái mệnh đề thứ hai, cái bình này không phải là không bình hoa. Bây giờ đi mình là thứ nhất. Cái bình này không phải là bình hoa. Quý vị nói sao, phải không phải? Nó rắc rối lắm quý vị. Nó về cái lý luận của Bát Nhã nó ngộ lắm. Cho nên cái hoa này đó ha, thì không phải là hoa. Cái hoa đưa đó hoa lên nó không phải là hoa. Quý vị hiểu được không? Dễ gì thì cái đó phân tích ra thôi. Tôi nói ví dụ như tôi thấy cái đồng hồ đi. Cái đồng hồ này không phải là cái đồng hồ. Quý vị tới đây mình hiểu được chưa? Tại sao không phải là cái đồng hồ? Là bởi vì nó nhiều cái nó cộng lại mà thành đối tượng nó không có. Không nè, bây giờ tôi lấy cái dây tôi giục qua một bên. Lấy cái sắt tôi giục qua một bên. Rồi lấy cái tất cả mình cứ giục đi hết á, thì mình trở về tự nó không có cái đồng hồ. Tôi nói, con nhớ một câu chuyện kinh A Hàm tôi kể quý vị nghe, cái thân mình đó. Con quỷ mà nó giục hết thì cái không có cái gì gọi là thân mình hết. Như vậy thì cái đồng hồ này không phải là cái đồng hồ. Là bởi vì mình đứng về mặt duyên khởi mình nói không có. Đó nè, rồi. Nhưng mà đứng về mặt đối chiếu mà nói đó quý vị, thì phải nói là có. Nó trước hết nói không phải là có, không có cái đồng hồ. Mà cái sau nói là không phải không có cái đồng hồ, tức là có cái đồng hồ. Tại sao vậy? Tại sao vậy? Tự tánh nó không. Tự tánh nó không. Nhưng mà sờ sờ rõ ràng có cái đồng hồ. Đối chiếu với cái hoa, đối nó khác với cái hoa, mình phân biệt được nó với cái hoa, mình phân biệt được nó với ly nước. Như vậy thì duyên hợp nó giả có. Nó không thật có mà nó giả có. Quý vị phân biệt chỗ này nhé. Nó giả có và nó thật có nó khác nhau. Tôi lấy ví dụ như quý vị có người nào có tiền thì mình làm một cái chiếc một sợi dây chuyền bằng vàng thật. Vàng thật thì nó là vàng thật cái gì? Còn có người nào mà họ vì lý do nào đó họ không có làm vàng thật, mà ở bên trong cái gì đó họ mạ một lớp vàng bên ngoài ha, vàng giả. Như vậy thì giữa cái vàng thật và vàng giả đó quý vị, mình không thể nói cái chiếc vàng giả là không có vàng. Có, mà là không thật. Như vậy thì cái thực tướng đó quý vị cũng vậy, là vô tướng. Cái thực tướng nó không có cái hình tướng mà định được. Không có hình tướng là bởi vì không có cái định được nào là thực tướng hết trơn. Cũng như điện nha, mình có thể nói là cái bóng đèn là điện thì không được. Mình nói là cái micro là điện thì không được. Mình nói rằng cái đèn neon là điện không được. Vậy thì đó là vô tướng. Nhưng mà vô bất tướng là bởi vì lìa tướng ra quý vị không thấy được nó. Lìa cái bóng đèn ra thì mình không thấy được chùm điện. Lìa cái vọng của micro ra mình không biết được trong đó có cái điện. Quý vị hiểu chỗ này chưa? Vô tướng tức là tự nó không có cái hình tướng nhất định. Vô bất tướng tức là lìa cái tướng ra mình không thấy được nó. Quý vị hiểu cái chỗ này không nè? Nó hơi tế nhị, bởi vì không có cái định tướng được. Mình không có cái hình tướng nào nhất định gọi là cái tướng của nó. Nó hiển hiện. Quý vị nghe tại sao rằng mấy thầy thường nói đó, thanh thanh trí trúc tổng thị chân như đó, quốc quốc quỳnh hoa vô phi bát nhã đó. Trí trúc không phải là chân như, hoa cúc không phải là bát nhã. Nhưng mà cái bát nhã nó mượn cái hoa cúc, mượn cái trí trúc mà hiện hình. Cũng như là dòng điện vậy đó quý vị. Cái bóng đèn nó không phải là dòng điện, nhưng mà không có bóng đèn thì mình không thấy được dòng điện. Vậy thì cái bóng đèn là tướng, vô tướng, tức là mình không lấy bóng đèn làm cái thực là cái điện được. Nhưng ngược lại lìa cái bóng đèn ra mình không có biết được dòng điện. Thì cái chỗ này tức là vô tướng và vô bất tướng. Rồi nhà nói thêm rằng những cái người nào mà Ngài cho biết là cái trường hợp của Ngài đó, như là hôm nay con nghe được kinh này thì tính giải thọ trì chẳng khó. Thì Ngài nói trường hợp của Ngài là cho tới nay mà con nghe được kinh này, con phát khởi tâm tính giải thọ trì chưa gọi là khó. Không có khó. Tại sao không khó quý vị? Ngài nói rồi, bởi vì cái Ngài nghe chính cái thân Ngài, Ngài nghe kinh này chứ gì. Rồi Ngài thông giải nghĩa thú, rồi Ngài khóc, mà Ngài tính giải thọ trì, thì Ngài nói cái chuyện của Ngài là không khó, chuyện cá nhân Ngài không khó. Tại sao không khó? Ngài đó không khó, Ngài mình mới khó, Ngài không khó. Đố cái gì biết tại sao mà không khó? Con cô đó Ngài tu nhiều kiếp rồi, chắc mình cũng tu nhiều kiếp chứ. Con người nó phát huệ có cái yếu tố quan trọng lắm. Giống như tôi, Ngài nói rằng nghe mà nghe kinh này mà tính giải thọ trì thì đối với Ngài không khó. Đối với tại sao có ba cái yếu tố quý vị. Đối với Ngài không khó là bởi vì như vậy nè. Đối với chúng ta khó, đối với Ngài không khó. Nghĩa là cái Ngài đã bất túc vi nan, tức là chưa đủ khó, tức là không khó lắm. Là bởi vì Ngài có được ba cái may mà mình không có. Cái may thứ nhất là gì? Là Ngài sanh đồng thời với Phật. Ngài sanh cùng với Đức Phật, cùng một lúc với Đức Phật. Chính tai Ngài nghe pháp âm của Phật, chính mắt Ngài thấy được cái hành động của Phật. Quý vị thấy không? Ngày xưa lúc Đức Phật còn tại thế đó quý vị, có nhiều người không có cần nghe giảng thì nhìn Đức Phật đi thôi, nhìn Đức Phật cười thôi, thì người đó cũng chứng được, cảm thấy được cái an lạc, chia sẻ được cái sự sống của Đức Phật. Thành Ngài có cái phước đó, thân cận. Thành ra ngày xưa có người than đó quý vị, đi sang bên Ấn Độ rồi nhìn cái tượng Phật rồi mới khóc. Rồi nói rằng lúc mà con sanh ra đời đó, lúc Ngài sinh ra đời á, thì con còn ở trong luân hồi, ở trong sanh tử. Mà lúc con ra đời rồi á, thì Ngài đã nhập diệt rồi. Buồn khóc là bởi vì không có được cái phước để mà gần Phật. Thì Ngài tới Bồ Đề đều có được cái đó. Có duyên mà, có duyên thành tựu, hy hữu là Ngài được diện kiến Đức Phật, được mít tai nghe Đức Phật nói. Mình nó không được như vậy quý vị. Ở đây có nhiều khi là mình dùng cái phương tiện. Chính vì cái yếu tố này đó, cho nên sau này khi Đức Phật nhập diệt á, Đức Phật đâu có kêu Ngài tạ tượng Ngài đâu. Tôi thấy là trong kinh điển không bao giờ Đức Phật nhắc là người ta tạ tượng Ngài hết. Đệ tử không bao giờ khuyên đệ tử tạ tượng của mình hết. Nhưng mà khi mà cái hình bóng lúc Ngài còn sống đó quý vị, thì cái thân Ngài là cái bài học bằng thân giáo. Ngày đi, ngày đứng, ngày ngồi, ngày nằm, ngày khất thực, ngày ăn. Thì chính cái bài học của tự thân Ngài đó dạy cho cái huynh đệ đồ chúng họ học. Từ đó thì không thấy. Tới chừng khi Ngài nhập diệt rồi đó, thì sao quý vị? Thì mới thấy thiếu, mới thấy thiếu thốn, mới thấy thiếu cái hình bóng đó. Không còn cái oai, cái nghi, cái dung, cái hành của Ngài nữa. Thành ra các đệ tử của Ngài thấy thiếu mới bắt đầu làm nên tượng, làm nên hình. Để chi vậy? Để thấy tượng mà nhớ người. Cũng như chúng ta vậy thôi. Có khi mẹ cha ở kế bên không thấy thiếu thốn gì trơn á. Rồi khi mẹ cha đi xa hay có qua đời rồi đó thì sao quý vị? Nó có cái hình để nhìn. Là bởi vì sống gần không thấy thiếu. Như vậy thì Ngài có được cái phước hơn chúng ta. Là gần Phật, lúc nào cũng gần Phật được hết. Cái vượt thứ hai đó quý vị, là có nhờ Ngài tu, Ngài chứng được tuệ nhãn. Tức là Ngài thấy được cái gì? Nhân không. Thiên nhãn, xin lỗi, dục nhãn, tức là phàm phu á. Thiên nhãn, huệ nhãn là Ngài đức thứ ba rồi. Ngài qua được dục nhãn, Ngài qua được thiên nhãn là Ngài thấy được tuệ nhãn rồi. Tức là Ngài dòm, Ngài thấy các tướng đều là giả hết. Tức là Ngài hơn mình chỗ đó nữa. Mình thì thỉnh thoảng 24 giờ thì 1 giờ thấy giả, 23 giờ thấy thiệt. Còn Ngài thì 24 giờ thấy đều là giả. Thành thử là Ngài hiểu giải được. Cái thứ ba đó quý vị, thì Ngài hiểu được cái nghĩa không, Ngài chứng được cái nghĩa không. Còn mình thì mình thật sự mình nói chứ nhiều khi ít có khi mình chứng được, sống được nghĩa không lắm. Cho nên cái khó của Ngài đó, Ngài nói là chưa khó, là bởi vì Ngài đã gần Phật, Ngài đã có được tuệ nhãn, Ngài đã chứng được những không. Sau này là mới khó. Sau này đó thì sao? Nếu ở đời vị lai có chúng sanh nào nghe được kinh này, tính giải thọ trì, thì người ấy mới thiệt là hy hữu hoàng nhất. Ngài nói rõ, trò của Ngài chưa gọi là đặc biệt. Mà sau này thì quý vị có người nào nghe được kinh này cái gì, tin được kinh này cái gì, hiểu được kinh này cái gì, tu hành theo kinh này, cái người đó mới thiệt là hạng nhất, khó hạng nhất. Có phải vậy không? Đối với Ngài thì dễ, là bởi vì Ngài có những cái điều kiện thuận lợi. Còn chúng ta thì sao quý vị? Khó. Mà Ngài nói vậy phải lắm. Ở đây đừng nói chi mà trong cái hàng ngũ cư sĩ, bây giờ nói sau này đời vị lai này có ai tin nghe được kinh, hiểu được kinh, tin kinh mà tu á, thì khó lắm. Mà thiệt thì quý vị, quý vị có thấy khó không? Khó không? Đừng nói chi quý vị, mấy thầy cũng thấy khó nữa. Mà cái chuyện đầu tiên là tin, ha, tính, giải, thọ, trì, tin. Kinh thì đều là kinh Phật hết trơn, nhưng mà tôi biết à, có khi mà nghe nó giảng kinh Kim Cang nó quý vị mới thầy cản. Thế nó học kinh Kim Cang quý thầy cản. Cái đó có. Không biết quý vị có nghe trường hợp đó hay chưa? Kinh gì đọc được, Pháp Hoa, Đại Khá rồi Phổ Môn rồi vân vân, nghe kinh Kim Cang cái cản. Một, khuyên đừng học. Hai, khuyên đừng đọc. Ba, khuyên đừng dạy. Không biết quý vị thấy có trường hợp đâu. Rồi có cái nguồn tin đó, nếu mà đọc kinh Kim Cang thì Đại Khá, đại tôi nghe nói là tụng kinh Pháp Hoa thì là ai muốn cất chùa, cất miễu, muốn già, muốn có, muốn con, muốn cái, tụng kinh Pháp Hoa. Đại Khá là cây cỏ nó tốt tươi. Ha? Còn tụng kinh Kim Cang thì sao? Cây cỏ nó chết, cái héo xào nóng lắm. Đại Khá là gì? Nóng lắm. Thì mình thấy. Không biết quý vị có nghe không, chứ tôi có nghe. À, hồi nhỏ nó học kinh có con cô nó có, hồi nhỏ chúng tôi biết, mà học kinh chúng ta mới thấy nó đừng có đọc, lo tụng kinh Pháp Hoa kìa. Quý thầy sợ nó là một là tụng cuốn kinh đó thì cỏ cây nó héo xào, đã khai xào xáo lộn xộn lắm, tụng kinh Pháp Hoa có phước. Học kinh cũng vậy, học kinh chúng ta không được, học kinh rồi không có tu, bỏ tu, học kinh khác. Tại mình thấy, đã nói rất là khó tin, như vậy thì đừng có nói chi tới Phật tử. Mà ngay tới cái hàng ngũ một số vị gọi là trong hàng ngũ tăng già đó quý vị ha, họ cũng không tin đó. Mà kinh là kinh Phật nói, kinh là kinh Phật nói. Cho nên mình thấy đó là cái chuyện mà nói chung. Còn cái chuyện mà tin theo kinh mà tu thì phải nói rằng đọc kinh Kim Cang đó quý vị, cho tới bây giờ có nhiều người họ tụng họ đọc, chứ mà tôi thấy rõ ràng vẫn chưa dám tin vào kinh để mà tu. Chưa tin. Cái phương pháp tu theo cái kinh này là gì? Là gì quý vị? Tới giờ quý vị không biết nó phương pháp tu theo kinh này nó là gì. Ngay từ đầu Đức Phật nói là bố thí. À, bỏ. Như vậy thì tu theo kinh Kim Cang, quý vị, căn bản của nó là gì? Là làm sao mình nhìn thấy như các bạn và cái vạn cảnh đều hư không, người giai không. Mà thấy không như vậy thì mình không có dính. Không có dính á, thì mình không có chạy theo. Tức là mình bỏ. Thành ra cái phương pháp tu, quý vị thấy cái phương pháp tu của Thầy Thanh Từ á, không có gì khó hết trơn á. Giản dị lắm. Mà chính theo cái phương pháp Kim Cang này nè, là gì? Là ngày ngồi gì, ngồi thiền chứ gì? Khởi lên một niệm, hả? Nhìn nó ồ rồi giả, không có thiệt, phi, không thiệt. Vậy thì sao? Không chạy theo. Tôi vậy thôi, nghĩa là bỏ vọng, không chạy theo á. Giờ mình ngồi đây vì mình khởi lên cái niệm đại khái là giờ muốn mua chiếc xe, thì nói cái niệm này là niệm giả này. Niệm này là niệm trầm luân nè, bỏ, không có chạy theo. Vậy thì nó chết, cái niệm nó chết. Tức là đổi chúng sanh đó, một niệm chúng sanh trở lên đựng theo thì nó chết. Thì tu như vậy là tu theo kinh Kim Cang nè. Nhưng mà có mấy bao nhiêu người trong chúng ta đang nghe kinh mà thực hành cái pháp môn tu đó quý vị? mình tin mình không đủ sức để mà tu. Ha, mình không tin là mình đủ sức để mình tu. Nó khó quá, thấy nó giản dị mà nó khó. Thôi đại khái chụp cái gì đó mình níu một cái thì nó dễ, mà thiệt sự như vậy. Phàm phu mình á, thường thường có cái gì nương á thì mình tu dễ hơn là cái đó, nó dễ mà nó khó. Thành ra có người thầm thầm họ ngồi đó, họ không làm gì trơn á quý vị, mà họ tu. Là bởi vì sao? Họ ngồi đó chứ khởi một niệm á, tức là họ bỏ họ không chạy theo họ xả là tu. Còn có nhiều khi mình phàm phu mình á có tật mình tụng kinh vậy chứ, miệng thì tụng nhưng mình không có tu. Là tại sao vậy? Nghĩ tụng kinh chứ còn ý nghĩ đâu đây á. Thành thử cái chỗ đó là cái chỗ mà cái sự sai biệt rất là nhỏ giữa cái tu và không tu. Như vậy thì mình thấy chúng ta ở đây đó quý vị, mình có phước là mình nghe được kinh này. Nhưng mà cái phước của mình thì chưa được đáng khen là hiểu đủ đâu. Là bởi vì nghe là một chuyện mà còn tu là một chuyện nữa. Thì Ngài Tu Bồ Đề nói rằng đời vị lai sau này có người nghe, nghe được á, rồi giải, rồi thọ trì á, thì cái người đó phải nói là cực kỳ hy hữu. Là bởi vì nghe đã khó rồi. Có nhiều người nghe kinh Pháp Hoa thì họ ào tới họ nghe, nghe giảng kinh Nghiêm Trang nó thôi sợ lắm, bởi vì này cái giảng rồi hồi sợ là cái được nghiêm thì không, không tu không hành gì hết. Mà chính có một số thầy nó nghe giảng kinh đông, giảng kinh gì, giảng kinh Nghiêm Trang, họ không bỏ, bỏ tu hết trơn. Mà tôi nói nếu mà giảng kinh Nghiêm Trang mà thiên hạ bỏ tu là lỗi của ông thầy. Có phải vậy không quý vị? Bởi vì kinh nào Đức Phật cũng chỉ môn tu, có điều cái pháp môn nó khác thôi. Chứ giảng kinh mà thiên hạ bỏ tu thì giảng chi? Thì mình thấy nếu mà trường hợp một đằng thì là hữu, một đằng thì là vô, một đằng thì quá chấp tướng, một đằng thì bỏ tướng. Quá chấp tướng thì tu hành cũng không có thành tựu được, mà bỏ tướng mà không tu quý vị thì cũng không thành tựu được. Mình phải có Đức Phật gọi là đường trung đạo đó, phải đi chính giữa đó. Bởi vì thật sự nói rằng cái hữu vi tuy ngụy xả chi tắc Phật đạo năng thành. Cái tướng đó nó giả thiệt, nhưng bỏ nó đó thì khó thành Phật lắm. Thì Ngài nói rằng những cái người nào mà nghe được kinh này mà tính giải thọ trì á thì khó. Và cái người đó sau này được gọi là gì? Nếu có chúng sinh nào nghe được kinh này tính giải thọ trì, người ấy thật là đệ nhất hy hữu, rất là quý lắm, rất là khó. Vì cớ sao? Vì người này không có ngã tướng, nhân tướng, chúng sinh tướng và thọ giả tướng. Vì cớ sao? Ngã tướng tức là phi tướng, nhân tướng, chúng sinh tướng, thọ giả tướng tức là phi tướng. Vì cớ sao? Rời tất cả các tướng thì gọi là chư Phật. Thì Ngài nói rằng đối với Ngài thì chưa khó, là bởi vì Ngài gần Phật, Ngài có được huệ nhãn, Ngài chứng được nghĩa không. Sau này thì có người nào nghe được kinh này, hiểu được kinh này, tu hành theo kinh này thì mới là khó hạng nhất. Tại sao mà hy hữu hạng nhất? Là bởi vì cái người tu như vậy đó quý vị, nghe được, hiểu được, tin được, tu được, thì những người đó không còn ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng và thọ giả tướng. Quý vị thấy rõ không? Cái kinh này là phá bốn tướng đó. Mà ai nghe được kinh này, tin được kinh này, tu theo kinh này thì mình diệt, từ từ mình diệt hết ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng và thọ giả tướng. Nếu quý vị nhớ đoạn đầu á, tôi đã nói. Thì nếu mà diệt hết thì sao? Thì nói rằng vì cái sao rời tất cả các tướng thì gọi là chư Phật. Ly nhất thiết chư tướng tức danh chư Phật. Thì cái người đó được gọi là chư Phật. Cái người đó không còn dính vào nhân tướng, không còn dính vào thọ giả tướng, không còn dính vào bốn cái tướng đó thì được gọi là chư Phật. Như vậy thì đối với chúng ta ở đây mình được gọi là chư Phật chưa? Được chưa? Được. Được quý vị. Bởi vì nếu mà quý vị nó không được, hóa ra kinh Pháp Hoa nói dối. Kinh Pháp Hoa nói rằng nhất thiết chúng sanh cụ hữu Phật tánh. Vậy thì sao giờ mình nói về nó, hai cuốn kinh nó trái ngược làm sao vậy? Một đằng thì nói rằng thấy bốn tướng không còn thì mới gọi là Phật. Còn đằng thì nói mọi chúng sanh đều có Phật hết trơn. Bây giờ vậy thì quý vị là Phật hay là không phải là Phật? Là Phật hay là không? Hả? Không, quý vị cứ nghĩ sao nói vậy hả? Là Phật? Là Phật? Nhưng mà Phật chưa thành. Là Phật, nhưng mà cái Phật này là Phật con, Phật còn ở trong cái thai. Gọi là Phật chứ không phải là Phật. Quý vị nhớ không? Hồi xưa tôi nhớ ở trong năm trước, năm mà 75 thì có hai cái mà cái gọi là, quý vị nhớ không? Báo chí rồi đó. Ví dụ như trường hợp có cái người tự gọi là, hay là cái gọi là, thì cái gì nó không phải cái tên cái gì thôi, chứ cái thật nó không có, thì gọi là. Theo ở trong thiên thai đó quý vị, thì trong thiên thai giải cái chỗ mà chúng ta là Phật á, hỏi quý vị có phải là Phật không? Thì nói không á, tức là mình bác cái loài của Đức Phật. Mà nói phải á, hiểu không đúng á, thì ta là mình mang cái tội đại vọng ngữ, nói láo, chưa thành mà đã nói thành. Thực sự đó quý vị, thì mình là Phật mà mình cũng không phải là Phật. Theo ngài bên trong thiên thai đó, thì có cái sáu cái gọi lục tức Phật, sáu cái giai đoạn thành Phật. Bây giờ tôi kể là quý vị sẽ coi quý vị ở đoạn nào. Tức là từ cái quả vị này tới lên sau cùng là Phật 100% á, thì có sáu bước. Cái bước thứ nhất á, gọi là lý tức Phật. Trên cái lý thuyết mình là Phật, lý tức Phật, về mặt lý thì mình là Phật. Tại sao vậy? Bởi vì tất cả chúng ta đó quý vị, dầu cho phiền não trần lao dầu thế nào đi nữa đó, thì cũng có một cái viên minh châu mà chúng ta giữ. Nói theo kinh Pháp Hoa ha, mình đi lang thang mà gì chứ đấy, càng cùng tử đó mà, lang thang chỗ này ở đỡ làm chúng ta, nhưng mà vẫn còn cái hạt minh châu, vẫn còn cái gia tài. Vậy thì chúng ta quý vị lăn lóc trần lao cái gì, nhưng mà cái Phật tánh vẫn còn cái chỗ nào đó để chúng ta thành Phật được. Mà cái vấn đề đặt ra là sao? Khui cái đó ra thôi. Ngày xưa đó quý vị, khi ngài Quy Sơn Bách Trượng, mà ngài Tổ Quy Sơn Hầu Bách Trượng đó, theo ngài Bách Trượng tu lâu quá mà không hỏi được gì trơn á, không chứng được đạo. Có một bữa nọ trời lạnh thì Bách Trượng mới kêu ngài Quy Sơn đi kiếm lửa moi vô trong lò moi, bị ngày xưa quý vị thấy là giấu lửa đó, giấu bằng cách là đốt bằng cái tro đó quý vị, moi ra để mình lục cái củi than ở trong á. Thì ngài Quy Sơn đó là bạch hòa thượng không có, cứ moi tới moi lui hoài nó không có. Thì thằng Bách Trượng nói để tôi coi. Thì hòa thượng mới xới sâu vào trong thì lấy lên được một cái cục lửa rất là nhỏ. Thì hòa thượng hỏi rằng không có chứ cái này lại gì. Thấy như vậy ngài Quy Sơn còn ngộ. Tức là hồi nào giờ đó ngài vẫn nghĩ Phật ở đâu bên ngoài, đi tìm Phật ở bên ngoài, thì mà nào ngờ chính bên trong mình có một cái viên lửa, mình không tìm thấy mà thôi. Thì đó là cái ít cái Pháp Hoa đó, nó là một cái công án. Quý vị đọc thì quý vị không biết tại sao mà không thấy cục lửa, quý vị đây cái ông này là ông chính. Lý do là vậy đó. Như vậy thì lý tức Phật, tức là tất cả chúng sanh đều có Phật, đều là Phật hết trơn. Nhưng mà nhớ là Phật trên lý thuyết thôi. Hả? Đức Phật, tại Đức Phật nói như vậy, mình có cái Phật tánh, đó là lý tức Phật. Thì chắc là chúng ta ở giai đoạn này đây. Hả? Đức Phật nói là chúng sanh có Phật thì mình cũng hiểu Đức Phật nói, vậy thì cũng có, mình cũng có Phật tánh vậy. Thì cũng như là cái chàng cùng tử, cũng như là cái người mà người bạn đi chơi, có người bạn cột cái hạt châu trong áo vậy đó, mình có hạt châu sẵn. Cái vấn đề là tại mình không biết dùng thôi, mình không biết, không kiếm được nó thôi. Lý tức Phật. Cái thứ hai là danh tự tức Phật. Cái bước thấp nhất là lý, cái bước cao chút là danh tự tức Phật, hoặc là danh tự Phật. Tức là ở đây là những chúng sanh đó quý vị, nhờ thiện hữu tri thức, nhờ học hỏi kinh điển, qua văn tự, qua cái lời giảng giải,
mà thấy được rằng mình có Phật tánh. Quý vị hiểu được không nè? Cái đoạn đầu thì chúng sanh thường thôi. Cái danh tự Đức Phật tức là qua danh tự, qua thiện hữu tri thức, qua những cái kinh, cái điển, mình mới thấy được rằng mình có cái tánh Phật. Nghĩa là mình mặc dầu cái thân phàm phu, nhưng mà mình có cái linh tính, có thể thành Phật được, thì gọi là danh tự Đức Phật. Một số trong chúng ta gọi là danh tự Đức Phật, tin mình tu mình thành Phật được vậy, thì chỗ này gọi là danh tự Đức Phật. Cái ba là quán hạnh Đức Phật. Thì danh tự đó quý vị thì mới khởi với niềm tin thôi. Tức là mình tin rằng mình có cái Phật tánh, mình tin rằng mình tu cũng thành Phật. Còn qua cái quán hạnh á, là y theo kinh mà tu hành, y theo phương pháp của tổ đức dạy mà tu ha? Thì làm sao mà tu cái lời, cái hiểu của mình như cái tu của mình nó phải giống nhau. Ở trước á, ở đầu thì danh tự thì mới hiểu thôi. Còn qua cái quán hạnh là ứng dụng cái hiểu của mình vào cái chuyện tu hành của mình, gọi là quán hạnh. Nhìn cái hành động, suy nghĩ cái hành động. Thì trong cái quán hạnh này đó, thì cái việc mà hành động, cái việc mà ứng dụng cái hiểu để mà vào tu đó quý vị, thì tổ Thích Khải chia làm năm. Một là tùy hỷ. Cái người mà trong quán hạnh Đức Phật này phải có cái yếu tố tùy hỷ. Là gì? Tùy hỷ là vui theo. Vui theo cái hạnh làm của mình, vui theo cái công quả của người, tùy hỷ. Cái hai là đọc tụng. Đọc tụng quý vị hiểu rồi ha. Đọc tụng kinh. Ba là thuyết pháp. Đọc tụng là cho mình, thuyết pháp là diễn giải cho người. Cái thứ tư á, là biên hành lục độ. Tức là hành cái lục độ, mà hành cái lục độ hướng về bên ngoài, bố thí cho người ta, rồi trì giới vân vân đại khái, hướng về bên ngoài mà tu. Và cuối cùng là chính hành lục độ, tức là hành lục độ nhưng mà phản chiếu bên trong. Bố thí không còn là cho tiền bên ngoài nữa, mà chính là bỏ cái lòng phiền não bên trong. Thì cái đó gọi là quán hạnh Đức Phật. Giai đoạn thứ ba thì quý vị cứ so về biết cái hành động của mình tu hành tới đâu, mình biết ở đoạn nào đó. Cái giai đoạn thứ tư á, là tương tự Đức Phật. Tương tự thì qua cái giai đoạn quán hạnh á, tức là cái ngôn cái hạnh mình nó giống nhau đó quý vị ha. Cái mình hiểu, cái mình hiểu với là cái mình làm á, nó giống với nhau. Ví dụ mình hiểu được lời Phật dạy, mình hiểu được cái chữ xả, mình áp dụng được vào cái trong cái cuộc sống của mình rồi đó, thì cái đó mới gọi là tương tự. Là nhờ cái quán hạnh á, mình cái hành động, cái ngôn ngữ của mình, cái hiểu của mình với cái ngôn ngữ nó giống nhau, nó hợp với nhau, thì khi đó mới được cái hiệu quả là lục căn thanh tịnh. Lục căn thanh tịnh tức là sáu căn được sạch. Quý vị nhớ này ha, ở trên đó là quán hạnh, tức là mình lấy cái điều mình tu, ứng dụng cái điều mình hiểu để mà áp dụng trong việc mình tu, là quán hạnh ha. Ứng dụng như vậy á, mới đầu thì nó còn tật cờ vỗ, có khi có khi không, nhưng mà ứng dụng lâu ngày nó thuần thục á, thì lục căn thanh tịnh, mắt tai mũi lưỡi thân ý thanh tịnh hết. Lúc đầu mình chưa, mình còn áp dụng cái gì, mình lâu ngày rồi thì trở thành thanh tịnh. Thì khi đó mới gọi là tương tự Đức Phật. Tương tự là sao quý vị? Na ná giống. Tức là lục căn là thanh tịnh, giống như là lục căn thanh tịnh của Phật. Quý vị hiểu rồi ha. Rồi, qua cái bước thứ năm, tức là phần chứng Đức Phật. Phần chứng tức là chứng một phần, chưa chứng hết. Đạt được cái quả di Phật, được một quả di Phật một phần thôi. Và theo trong kinh nói rằng những cái vị này đó quý vị, thì đã được vào cái bậc thánh rồi, thánh vị rồi, nhưng mà còn một cái rốt ráo chưa xong, còn một phần rốt ráo chưa xong, tức là cái thức chưa có chuyển thành trắng hoàn toàn, vẫn còn một chút gì đó. Và tới một chút nữa, tức là cứu cánh Đức Phật, tức là đạt 100% được cái quả di Phật. Thì thường thường chúng ta thấy, quý vị thấy Mình tu đó, hai cái bậc trên tôi không dám nói, là bởi vì mình không biết. Như vậy thì chúng ta thấy rằng từ cái lý thuyết Phật, rồi danh tự, quán hạnh, tương tự, phần chứng và cứu cánh là sáu giai đoạn mà tất cả chúng sanh chúng ta có thể được sắc vào một trong cái sáu cái khoảng đó. Vậy thì nếu mà ai hỏi mình ông có phải là Phật không? Có phải. Nhưng mà giai đoạn nào? Phải nói thật ra một cái nữa là gì? Phải, nhưng mà mới dùng lý thuyết Phật thôi. Hay khá hơn chút thì sao? Danh tượng thuyết Phật. Bởi vì chính ngày tất cả ngày thấy cái trục trặc đó, tại là ngày kia. Bởi vì lý thuyết Phật thì không cần nói, Đức Phật đã nói dùm cho mình, ai cũng vậy. Danh tự là mình nhờ kinh mình hiểu được là mình có Phật tánh. Thật sự đó quý vị, cái Phật tánh đó, thì trong kinh là quý vị thấy là mình hiểu được thì mình thấy rõ chỗ này. Có nhiều khi kinh mình đọc kinh Đại Thừa chứ mình không hiểu đó, thì mình thấy rất là rắc rối. Bởi vì chúng sanh bây giờ mình vẫn còn lăn lóc trong thì nó luân hồi nè, mình thành Phật hồi nào. Nhưng mà cái ý muốn nói Phật tức là cái căn bản, cái bổn tánh mà thiện của mình có đó quý vị. Ai cũng có sẵn hết, ai cũng có. Mà cái vấn đề đặt ra cũng như mình, cũng như là cái mặt trăng bị che này vậy thôi. Cái bản tánh mà Phật tánh ai cũng có hết quý vị. Do cái chuyện mà phiền não vô minh nó che lấp, người thì che dày thì mất công nhiều một chút, còn kẻ thì nhờ cái chuyện duyên nó mỏng một chút. Vậy thì khi mà trăng như vậy thì cái mây nó vạt ra được, nó vẹt ra được, thì mặt trăng nó lộ ra thôi. Thì cái đó cũng là cái phần tánh của mình. Thành ra tu thật sự là mình bớt đi. Cũng như là mình có viên ngọc minh châu rồi đó, mình che. Bây giờ cứ vớt ra, bớt từ từ. Một ngày nào đó thì sao? Thì cái viên ngọc minh châu nó hiển lộ ra thôi. Cũng như ngày địa tạng á, mình thì lâu lâu nó hé lên chút, nó nhó, nó, cái hộp minh châu nó giấu thì lâu lâu có nhó lên chút, thấy đời vô thường. Lâu lâu nó nhớ lên chút, thấy tiền tài giả tạm không theo. Lâu lâu nó nhớ lên chút thôi. Còn riêng các bậc Bồ Tát á, thì bao giờ cũng sáng lên. Như vậy cho nên ngày địa tạng ngày cầm cái tay, không còn giấu nữa, không còn bao che nữa, mà ngài đã lấy ra được rồi. Người thấy ngày địa tạng á, mình thì mình còn che, đâm 70 lớp, mình từ từ mình gỡ, lâu lâu nó mới chói ra cái. Còn như các bậc Bồ Tát, các bậc Thánh Tăng thì các ngài cầm, không còn che nữa. Mà ngài nói rằng chỗ ngốc minh châu quan bất muội đó, cái viên châu, cái viên ngọc của ngài cầm ở trên tay đó, cái ánh sáng không bao giờ nó mờ, tức là không còn dấu là đã tròn cái quả vị rồi quý vị. Mình thấy nó như vậy mình mới hiểu được các hình tượng các vị Bồ Tát, các ngài tu hành mà các ngài mang châu để ngọc thì nhiều á, mới thấy thường các ngài Bồ Tát đó, hình bóng của các ngài đó. Các ngài trong giới thì dặn là mình đừng có trang sức, không nên trang sức. Mà mình thấy các ngài mang ngọc mang châu ý nghĩa như vậy đó quý vị. Quý vị thấy hình các Bồ Tát mà mang châu mang ngọc được nhiều á, thì châu ngọc đó không phải là châu ngọc phàm phu đâu, mà tượng trưng cho cái viên minh châu mà đã cột trong cái chiếc áo của mình chưa biết đường mình lấy đâu không. Thì đó tức là sáu cái phần mà của cái tông thiên thai nêu ra. Bây giờ thì hết cái đoạn này rồi, tuần sau mình tiếp. Thì dẫn trước đó, thì chúng ta đã thấy được rằng như có nhiều lần chúng tôi nhắc nhở với quý vị, thật sự ra thì cái việc mà chúng ta nghe những cái kinh Đại Thừa đó quý vị thì rất là hiếm, rất là quý. Nhiều khi chúng ta mới thấy rằng mình sanh làm thân người thì đã là cái việc rất là khó, nghe được kinh của Phật đã là khó nữa rồi, và đặc biệt là nghe được cái kinh Đại Thừa. Do vậy cho nên khi mà ngài Tu Bồ Đề đó, ngài nghe được cuốn kinh này thì ngài thâm giải, ngài khóc. Thì như của tôi trình bày, ngài khóc không phải là buồn mà khóc, mà vui là bởi vì ít có cái dịp từ trước tới giờ như ngài nói đó, là ngã xiêm mà từ khi đắc được huệ nhãn ấy, cho tới bây giờ mới nghe được kinh này. Thì nhiều khi nghe tới chỗ này thì chúng ta phải nhớ được rằng mình cũng duyên phước nhiều đời nhiều kiếp, chắc là ngày xưa đó mình cũng tạo cái duyên phước gì nhiều lắm, cho nên ngày nay mặc dầu mình ở là xa xứ, nhà cửa quê hương thì ở một nơi, mình ở một chỗ mà mình được nghe kinh đại thừa này thì cái điều đó rất là phúc đức. Mong rằng đại chúng, mong rằng quý vị tiếp tục gieo cái duyên lành để rồi mình giữ được cái duyên đó, mình nghe được gần với Phật hơn. Thì sau cái đoạn trước đó quý vị, là cái đoạn này thì ngài Tu Bồ Đề, ngài Đức Phật mới nói ngài Tu Bồ Đề là cuốn kinh này thực sự rất là khó nghe, là sau này đó nếu có người nào mà nghe được cuốn kinh này không có sợ không có hãi thì biết rằng cái người đó rất là hy hữu. Mà thật vậy, bởi vì tại sao nói rằng nghe kinh Phật mà sợ hãi? Thì như quý vị thấy là kinh bất bố bất quý, kinh là không có tin, bố là không có chịu hiểu, quý là không có chịu giữ gìn, không có chịu thọ trì. Mà thật vậy, như tôi có trình bày trong chuyện trước, quý vị thấy khi mà nghe nó kinh, nghiên cứu kinh hay là học kinh hay là giảng kinh, thường thường chúng ta thấy ngay cả trong cái thiền môn cũng vậy. Khi mà nghe giảng kinh như kinh Di Đà, kinh Pháp Hoa vân vân á, thì có nhiều khi rồi chúng ta thích. Nhưng mà khi nghe tới giảng kinh Kim Cang hay Bát Nhã đó quý vị, thì chính cái người Phật tử, chính cái người hiểu đạo thì họ cũng ngại nữa. Như cái tôi nói từ trước á, đại khái là tụng kinh Kim Cang thì nóng nảy rồi đổ nghiệp, tụng kinh Pháp Hoa vân vân thì mát mẻ vân vân, thì mình thấy ngay ở trong đạo, ngay cả những người biết đạo có khi họ cũng bị cái lầm lẫn ở chỗ này. Bây giờ chúng ta đi vào cái đoạn tiếp. Hài dĩ cố Tu Bồ Đề, Như Lai thuyết đệ nhất ba la mật, tức phi đệ nhất ba la mật, thị danh đệ nhất ba la mật. Tu Bồ Đề, nhẫn nhục ba la mật, Như Lai trước phi nhẫn nhục ba la mật, thị danh nhẫn nhục ba la mật. Hà dĩ cố Tu Bồ Đề, như ngã tích vi ca lợi vương các kiệt thân thể, ngã ư nhĩ thời vô ngã tướng, nhân tướng vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng. Hà dĩ cố, ngã ư vãng tích tiết tiết di giải thời, nhược hữu ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, ưng sanh sân hận. Tu Bồ Đề, hữu niệm quá khứ ư ngũ bá thế tắc nhẫn nhục thiên nhân, ư nhĩ sở thế vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng. Thị cố Tu Bồ Đề, Bồ Tát ưng ly nhất thiết tướng, phát A Nụ Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề Tâm, bất ưng trụ sắc sanh tâm, bất ưng trụ thanh hương vị xúc pháp sanh tâm, ưng sanh vô sở trụ tâm, nhược tâm hữu trụ tức vi phi trụ. Thì cái dịch nghĩa như vậy. Vì cớ sao Tu Bồ Đề, Như Lai nói đệ nhất ba la mật, tức phi đệ nhất ba la mật, ấy gọi là đệ nhất ba la mật. Tu Bồ Đề, nhẫn nhục ba la mật, Như Lai nói chẳng phải là nhẫn nhục ba la mật, ấy gọi là nhẫn nhục ba la mật. Vì cớ sao Tu Bồ Đề, như ta xưa kia bị vua Ca Lợi cắt đứt thân thể, lúc đó ta không có tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh và tướng thọ giả. Bởi vì sao? Vì xưa kia khi ta bị phát xẻ thân thể, nếu ta còn tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả, thì tất phải sanh tâm sân hận. Tu Bồ Đề, ta nhớ lại đời quá khứ, 500 đời, ta làm vị tiên tu hành nhẫn nhục. Trong những đời đó, ta không có tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả. Vì thế Tu Bồ Đề, Bồ Tát phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, cần phải ly tất cả các tướng, không nên sanh tâm trụ nơi sắc, không nên sanh tâm trụ nơi thanh, hương, vị, xúc, pháp. Phải nên sanh tâm không trụ vào đâu, nếu tâm có chỗ trụ, tức là chẳng phải. Thì quý vị thấy đoạn kinh này có bốn cái phần. Cái phần thứ nhất Đức Phật nói rằng Đức Phật Như Lai trước đệ nhất Ba La Mật, tức không phải là đệ nhất Ba La Mật, mới là đệ nhất Ba La Mật. Thì quý vị thấy ở đây nhắc tới đệ nhất Ba La Mật, ở đây quý vị học Phật lâu rồi, đệ nhất Ba La Mật là gì? Là gì? Cái đệ nhất Ba La Mật ở đây đó quý vị, quý vị thường thường nghe nói là Lục Ba La Mật, phải không? Lục Ba La Mật, Lục Ba La Mật tức là bố thí, trì giới, vân vân. Nhưng mà có một cái, muốn được gọi là Ba La Mật á, thì phải có cái Bát Nhã trong đó. Vậy thì đệ nhất Ba La Mật ở đây chỉ cái Bát Nhã. Các nhà nghiên cứu Phật học ngày xưa không biết để sao không biết, mà để chữ Bát Nhã vào cuối cùng, phải không? Bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tiến, thiền định, rồi gì trí tuệ. Nhưng mà sáu, thật sự trí tuệ là Bát Nhã đó quý vị. Nhưng mà sáu cái, thật sự có năm, năm cái nhánh đó thôi. Mà năm cái nhánh đó mà rời Ba La Mật á, thì không còn là rốt ráo nữa. Thành thử ra bố thí thì phải rốt ráo, phải là bố thí mới Ba La Mật. Rồi thiền định cũng phải là Ba La Mật, tinh tấn cũng phải Ba La Mật. Vậy thì cái đệ nhất Ba La Mật ở đây đó quý vị, tức là cái cuối. Nhưng mà cái cuối nó là mẹ, nó là mẹ, cũng như là lần đầu chúng ta học đó. Ba La Mật tức là cái là mẹ của chư Phật, là cái nguồn gốc sanh ra chư Phật. Thành ra trong năm độ sau đó quý vị, năm độ đó, rời Ba La Mật ra thì năm độ không còn là năm độ, nó không còn là rốt ráo nữa. Thành thử ở đây nói rằng đệ nhất Ba La Mật tức chẳng phải là đệ nhất Ba La Mật. Thì tại sao vậy? Nói cái rốt ráo đó chẳng phải là rốt ráo, mới thực sự là rốt ráo. Tại sao vậy quý vị? Cái chuyện gì mà làm rốt ráo đó, thì chẳng phải là rốt ráo, thì mới thực sự là rốt ráo, là tại sao vậy? Cái này quý vị hiểu được không? Hiểu được không? Không hiểu. Tôi lấy một thí dụ dễ hiểu thôi. Mình làm cái gì,